Nói về những cái vị đại a la hán mà lúc trước là tùy tùng của Phật, mỗi lần Phật đi đâu cái vị a la hán này đi theo để nghe Phật giảng pháp. Maha Mục Kiền Liên, về những đệ tử của ngài á, a la hán của ngài thì Mục Kiền Liên là vị đệ nhất về thần thông. Ngài Maha Mục Kiền Liên chắc quý vị nghe rồi đó. À, lúc trước khi mà ngài thành đắc quả tứ quả a la hán, sau một thời gian thì ngài được thần thông. Chuyện đầu tiên ngài làm là gì? Nhìn thứ mẹ mình ở đâu, nhìn cái mở cái thiên nhãn, thấy là mẹ mình đang đọa nơi địa ngục, khổ sở dễ sợ, đói dễ sợ, đói quá kinh khủng. Thành ra Mục Kiền Liên mới là lập tức bay xuống địa ngục, đem một cái tô gì đó chảo giò cho mẹ. Lý do cái bà này mà rớt xuống địa ngục là bà tham dễ sợ, cái máu tham quen rồi, thành ra thấy đồ ăn một cái lật đật, thấy đồ ăn giấu dưới cái áo, kiếm một cái góc. À, nhìn qua nhìn khuất không có ai rồi, mình mới dám kéo cái tô đồ ăn ra để lên miệng để mà ăn. À, chuyện này cái chuyện nó kỳ lạ nha. Cái nghiệp mình nó nặng quá, mình phải chịu khổ, mặc dù mình có nhưng mình cần biết, mặc dù đó là cái tô đồ ăn từ người con của mình cho đó, cúng cho mình đó, cho mình đó. Nhờ khi mà bà đó mà để tới miệng bà một cái thì cái nghiệp bà nặng quá, thành khi mà đồ ăn mà tới miệng bà một cái thì bà trong tâm bà thấy rằng á là bà thấy đang ăn vào cái than, đang than nóng cháy, thành nó đốt cái miệng bà cháy luôn. Cái nghiệp mà trả là phải như vậy đó. Mặc dù cái miệng đồ ăn mà để vào miệng mình á, mình tâm mình á, mình thấy đó là cái than nó đang đốt mình, đau la thét lên, đau đớn quá, bị đốt cháy tại cái lưỡi. Ai bị cái lưỡi nó bị cháy nhá, cái lưỡi cái nó mới bị phỏng thôi, chứ còn cái này bị đốt cháy luôn cái lưỡi, đau đớn dễ sợ lắm. Quăng cái đồ ăn này dễ sợ. Cái nghiệp nó tới mình làm bậy, khi mà tới lúc mình phải trả nghiệp mình phải chịu khổ, không cách nào mà gỡ được. Người ông Mục Kiền Liên thấy cảnh giới đó, tin ông ràng nức lắm, ông đau khổ, sợ ông trời sao mẹ tôi có thể khổ như vậy, thấy mẹ mình khổ sở như vậy, muốn cách gì mình cứu mẹ mình được hết. Chịu, đây là người đệ nhất về thần thông, không có đủ sức mà cứu mẹ, vẫn chưa đủ thần thông, vẫn chưa đủ để mà cứu mẹ thoát khổ. Lật đật chạy tới gặp Phật, quỳ xuống khóc lóc nói: Đức Thế Tôn, mẹ con khổ sở quá. Phật từ bi, Phật mới nói là để thầy truyền cho con một cái pháp để cứu cho mẹ con. Nói cái vị thấy cái Phật pháp nào nó có đủ loại pháp, 84,000 pháp môn khác nhau để chữa một cái loại bệnh khác nhau của chúng sanh. Thì dạy ngài Ma Mục Kiền Liên cái pháp Vu Lan là về cúng đồ ăn cho tăng mới đi trong cái ngày Vu Lan, ngày rằm của tháng 7 âm lịch thì cúng. Chẳng như bên Phật giáo mình á, nếu mà mình đang khổ sở, mình đang bình hoạn, cúng đồ ăn, cúng cho đồ ăn cho tăng ni thì có sẽ được giúp đỡ về cái bệnh mình. Bởi vậy bây giờ hồi nãy đó mình mặc dù đông người như vậy, mình cứ đợi cho tất cả có thì giờ, đủ thì giờ, có cơ hội mình ngồi và hết xuống, ngồi xuống để mình làm lễ, mình cúng cho Phật. Cái đó, cái lễ đó là cái phần này đó, là cúng cho Phật để rồi dùng trưa xong mình làm lễ, mình kết thúc, mình kiết trai. Đó là một cái pháp luôn đó, để giúp đỡ cái vị đạt được cái ý cái vị muốn. Chúng tôi không phí quý giờ quý vị đâu, mỗi pháp nó có ý nghĩa của nó. Ngài Mục Kiền Liên về cúng trai tăng cho thập phương thường trụ ta thánh tăng, thì nhờ cái thần lực của mấy cái ngài thánh tăng đó thì mới 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 bà mẹ được giải thoát, mà sanh lên quả trời. Đó là cái câu chuyện về ngày đó, về ngày cũng ngày làm cái lễ Vu Lan, làm cái pháp Vu Lan đó, thì ngày người mẹ lập tức được giải thoát và sanh lên quả trời. À, thành ra cái Vu Lan nó có liên hệ với ngày ngày Mục Kiền Liên vậy đó. Ai thắc mắc gì không? À, sau người đó nói ngài Maha Ca Diếp. Phật có nhiều người đệ tử tên là Ca Diếp lắm, nhưng đều thành mới gọi là ngài này là Maha Ca Diếp để khác mấy người Ca Diếp kia. Ca Diếp là chữ 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 Phạn, à, tên là Đại Quy Thị, là cái dòng rùa lớn đó. Thành cái tổ tiên của ngài ấy, dòng họ ngài ấy, là thấy một cái hòa đồ sau lưng, trên lưng của một cái con rùa rất là lớn, thành bất chước theo hòa đồ mà tu. Còn có tên có nghĩa nữa là Ẩm Quang Thị, có nghĩa là có thể uống cái ánh sáng. Cái thân của ngài nó phát cái hào quang, cái hào quang của cái thân ngài nó sáng đến độ mình có cái cảm tưởng rằng là giống như nó bất cứ để ánh sáng bên cạnh cái thân của ngài thì bị những ánh sáng kia bị nó lu mờ hết, giống như nó uống mấy cái ánh sáng kia. Lý do mà thân ngài nó phát cái hào quang như vậy, tại vì bảy đời Phật trước, lúc đời Phật ngài Tỳ Bà Thi Phật, sau khi ngài nhập Niết Bàn, hồi đó thì bốn những đệ tử của Phật Tỳ Bà Thi mới xây một cái Phật tháp để thờ thầy của mình. Thì trong cái tháp đó có một cái hình tượng của ngài Tỳ Bà Thi Phật. Mà cái hình tượng của ngài, cái mặt của ngài, cái diện mạo của ngài nó có một cái lỗ hở. Thời đó có một cái người ăn xin, người phụ nữ ăn xin rất là nghèo. Nhìn vào cái hình dung của ngài, cái tượng Phật đó, phát cái tâm là muốn sửa cái hình tượng đó. Anh đi ăn xin khắp nơi hết, dành dụm mua được một cái cùm vàng, một cái ngùm vàng, mới mướn một cái người thợ vàng để mà lát vàng lại cái tượng này. Cái ông thợ vàng này làm xong việc rồi, nhìn người đàn bà ăn xin đó, mới thương bà, hai người lấy nhau. Thì nói là một cặp của mình á, bà thì bà cúng vàng cho Phật, còn tôi cúng cái công của tôi cho Phật. Thành ra cưới nhau và sống với nhau rất là hạnh phúc. 91 kiếp là vợ chồng với nhau, thương nhau đến 91 kiếp luôn. Thấy yêu thương nhau lâu như vậy, hay dễ sợ như vậy, đã tìm được cái tình yêu mà yêu đương với nhau là kiếp 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 luôn, từng kiếp kiếp. Thích thú không? Cái xứ này người ta đòi yêu thương thôi á. Xứ này người ta đòi yêu thương, được gặp được người yêu thôi. Còn cái ngài Ma Ca Diếp á, là gặp được người yêu thôi, mà còn biết là yêu với bà là 91 kiếp đúng. Nghe chuyện này tôi tâm nó lắng xuống, nó tờ ra thật đời mình sao mà mình khổ như vậy. Không ai gặp được người thương. Ngoài cái chuyện là phải sinh. Đây nói cho rõ ràng. Sinh ra hai người gặp nhau, cưới nhau, thương nhau, cưới nhau, sống với nhau hạnh phúc, xong chết, xong rồi sinh ra lại, rồi gặp nhau lại, rồi cưới nhau, rồi sống hạnh phúc với nhau. Dễ sợ, 91 kiếp liên tục. Cái xứ này, mình biết yêu, được yêu một cái, mình thấy được tình thương, gặp được người yêu mình, một đời một ngày là đủ rồi, thỏa mãn rồi. Đằng này, 91 kiếp, có Phật giáo mới có này thôi. Có Phật giáo mới có được cái duyên này thôi quý vị ơi. Không có dễ đâu. Phải không ba? Thân Hương. Nghe không? Yêu nhau mà 91 kiếp luôn. Ba cười. Không vợ chồng, không phải cặp vợ chồng này làm sao mà nhận ra được, nhận nhau được. Tại cái thân họ người nào cũng có cái hình, có phát hào quang. Hào quang vào vừa vàng vừa tím. Đặc biệt như vậy. Thành họ mới nhận ra nhau được. Có câu chuyện kể cái việc này. Thành họ có cái phước, họ có phước báu rất rất giàu có, 91 kiếp, rất giàu có. rồi sinh vào cõi trời của người làm vợ chồng. Một cái kiếp đó, chỉ cái chuyện này nó xảy ra ly kỳ đấy sợ. Một cái kiếp đó, ngài cái ông Ma Ca Diếp này sinh ra ở cõi trời sơ thiền, phàm thiền là cõi sơ thiền đó, dưới quả đất á, dưới cái cõi Ta Bà này thì có một cái người, cái thành phố đó có một người Bà La Môn ở nước Ma Kiệt Đạt. Cái ông Bà La Môn này rất là giàu có, tại vì kiếp trước đã trồng rất nhiều phước điền. Người thì thông minh mà lại đa trí, giàu không thể tưởng được, giàu kinh hoàng, giàu lắm, vàng này, bạc này, thất bảo này, có bò này, có cừu này, có ruộng này, có nhà này, có đầy tớ này, có xe này, có xe cộ để vận tải. Giàu hơn vua nữa, có được không? Xứ này cũng vậy, người thường người ta giàu hơn tổng thống là chuyện thường. Thành cái trường đó ở hợp ông này, ông giàu hơn ông vua nữa. Ông vua thì có 1,000 một cái cày bằng vàng. Thành ông này ông khéo léo lắm, ông biết mình giàu hơn vua, mình cần chứng minh nữa. Thành thay vì ông vua có 1,000, ông tới ông rình, ông rè ông bình, ông biết ông vua có 1,000 cái cày bằng vàng, thì ông này ông làm 999 cái cày bằng vàng thôi để thua vua một cái thôi. Có 1,000 cái mềm bằng vàng, biết cái mềm bằng vàng nó ấm chừng nào không? Nói thiệt cái việc tôi chưa bao giờ có cái mềm nào bằng vàng, tôi cũng không biết nữa. Chắc là rất rất là tốt. Ai mà giàu đó có thể cúng cho tôi cái mềm bằng vàng để tôi coi thử. Vàng có nhiều dễ sợ, vàng nhiều không thể tưởng được, đủ loại vàng hết. Giàu không thể tưởng được. Số 123. Giàu như vậy thôi á, để không có con, không có con trai nữa. Có con phải đẻ con để nó cho của cải cho nó. Thì bên cạnh nhà ông á, nhà huy hoàng của ông á, có một cái cây rất lớn, mà trong cây đó có một cái thần cây đang sống. Phải ông này á, mới ra cây đó, mới cùng bà vợ lại với thần cây, nó là xin một đứa con. Ông này cũng biết là cái cây lớn như vậy có thần. Thành ra ông này cũng biết trước rồi, ông khôn lắm. Ông biết trong đó có ông thần, thần cây đang sống trong cây. Thần tới đó xin ông thần để được đứa con. Cúng gì? Cúng đồ ăn, cúng hương, cúng hoa. Quý vị có cây đó, họ đem tới cúng hương cho cây, cắm cây bên cạnh hương, hoặc cắm hoa bên cạnh hương. Mấy thần cây rất là thích. Cái khổ như vậy nè. Thần là thần thôi, có thần thông thôi, để không có đủ sức để mà cho một đứa con. Để ông giàu, ông triệu phú này, ông trọc phú này, ông đâu có biết đâu. Ông cúng hoài à. Ông này nghĩ là tại vì mình chưa đủ thành tâm. Thần cứ ra, ông cúng hoài, cứ cúng cho cái thần cây hoài. Càng cúng. Cúng rất là lâu, tốn biết bao nhiêu là của. Ông này vẫn có được có con. Nổi sùng lên. Tôi cúng cho ông hết lòng với ông rồi. Ông giúp tôi. Nếu nồi trong 7 ngày nữa mà không cho tôi đứa con, tôi sẽ chặt cái cây. Ông thần cây ông sợ quá đấy. Mấy cái ông thần là dưới sự gì? Hả? Quý thần dưới là thuộc hạ của ai? Thuộc hạ của Đế Thích. Thì mấy thần này là thuộc hạ của Tứ Thiên Vương. Tất cả những cái thần, quỷ thần đều ở dưới sự điều khiển của Tứ Thiên Vương. Càng ngày càng học Phật pháp, quý vị sẽ thấy có cái sự, nó có sự ngăn nắp, và tại vì có cái hệ thống đâu, không chẳng phải nó ngẫu nhiên đâu. Tới báo Tứ Thiên Vương, 124, thì Tứ Thiên Vương mới không có làm gì được hết, mới báo cáo cho sếp của họ là Đế Thích. Những cái thần quỷ thần á là dưới sự điều khiển của ngài, bốn Tứ Thiên Vương, rồi bốn Tứ Thiên Vương dưới sự điều khiển của Đế Thích, tức là Chúa Trời đó. Bởi vì quý vị hiểu tại sao ông Chúa Trời đó, cái xứ mình ông có thế lực như vậy đó. Ông rất có thế lực. Bởi vì Thiên Chúa giáo nó mạnh về đây, tại vì cái đó là cái đạo của ông Chúa Trời, ông nó cái đại thế lực. Để thích đó, mới dùng thần thông của Ngài quán hết tất cả cái cảnh giới của Ngài. Mình á vẫn dưới quyền đế thích, quý vị có biết không? Quý vị có tôi mà sao mà đế thích mà sao có gì cơ? À, đế thích là vua của mình. Tại mình là thuộc hạ, mình gọi là dân của đế thích, thành đế thích đó, mà mình làm bậy, đế thích có quyền trừng phạt mình. Quý vị nghe trong văn hóa ta nói là bị sét đánh hả? Đây cái chuyện bị sét đánh chết đó là một cái ví dụ cho quý vị thấy là bên cõi trời đó ta đang trừng phạt mình. Quý vị thấy lạ chứ sao? Mình sống trước giờ quý vị đâu có ai biết là mình là dân dân của đế thích. Đế thích đó, mới dùng quán sát hết tất cả những cái người dưới 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 quyền của ngài. Mới nói, ê, không ai đủ phước để mà làm con cái ông này hết. Đó. Mới thấy rằng không có ai đủ phước để làm con cái người này. Có nghĩa là sao? Sinh vào nhà giàu tại mình có phước mới sinh vào đó được. Ta bây giờ mới hiểu tại sao ông này mà không có con, tại không có ai trong cái vùng đó mà có đủ phước mà làm con này hết. Quý vị biết không? Đế thích chưa phải là cao nhất, đế thích còn dưới quyền của ngài Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương ra lệnh đế thích phải nghe lời, phải tuân lời. Tại đế thích mới lò mò tới ngài Ngài Phạm Thiên Vương mới nói là Bệ hạ, con cần ngài giúp đỡ. Nói là cần kiếm người con trai, không thôi nó đốt, nó chặt cái cây quá. Lúc đó ngài Phạm Thiên Vương mới quán tất cả của ngài, tất cả cái người trong 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 lãnh thổ của ngài. Hồi nãy tôi nói là cái thời này là ngài Mahakayip sinh làm người cõi Phạm cõi sơ thiên đó, thấy là cái ông này sắp hết phước, sắp chết rồi. Trời cũng có một cái hạn định, cuộc sống mạng trời nó cũng hạn định, không phải là vô tận như là Đức Chúa Trời nói đâu. Người trời nào cũng có một sống một cõi, trong một thời gian là phải chết. Thì lúc đó ông Ca Diếp là sắp chết rồi, hết mạng rồi. Thì Phạm Thiên Vương á mới ra lệnh cho cái người trời đó, người trời Ca Diếp đó là bây giờ ông sắp chết tới nơi rồi, xuống ở dưới cái cõi Diêm Phù đầu thai làm người con trai của ông cái của cái ông Trọc Phú đó. Bởi vậy ông mới được tên là Pipala. Thành mấy cái cha mẹ của ngài Ca Diếp lúc đó, ông Trọc Phú đó mới vẫn không biết, cứ tưởng là cái ông thần cây đó cho mình đứa con, cho mình buồn con, thành mình cảm ơn mới đặt tên con mình theo tên của ông thần cây. Với tên mà tên Pipala. Ai có thắc mắc gì không? Thành người vợ đẻ người con trai đó. Cái người coi tướng, thầy coi tướng á, mời tới đẻ cho mời thầy coi tướng á, thì thầy tuyên bố ngay lập tức cái người này á trong tương lai sẽ xuất gia. Cha mẹ nghe rất rất là thất vọng. Mình đẻ ra để nó nối dòng dõi mình chứ đâu phải để đẻ ra để cúng cho Phật. Rất là thất vọng. Thành kiếm đủ mọi phương pháp từ hy sinh tới trưởng thành là để kiếm cách là thuyết phục là không nên xuất gia. Mới nghĩ ra một cái mưu này. Mưu là gì? Đàn bà. Kiếm mụ đàn bà cho con. Làm cho mê một vợ thì sao nó bỏ vợ nó được? Nó phải theo vợ chứ, đúng không? Có gì đàn ông vậy đâu? Đàn ông ta nói vậy, khi đàn ông mà thương vợ không bao giờ rời vợ hết, thấy không? Lúc mà ngài Ca Diếp á, lúc 15 tuổi, cha mẹ ngài mới tuyên bố là thôi, lập phòng cho con. Biết lập phòng là gì không? Cứ vợ cho con. Phòng đó, tại vì bên cái truyền thống người Việt Nam mình đó, phòng nhất, phòng nhì, phòng thùng 3, thùng 4, thùng 5, thùng 6. Phải không bác thân hương? Phòng phòng nhất, phòng nhì, phòng 3 phải không? Biết cái đó không? Bên Việt Nam mình á, mấy ông cái thời của bác á, là có phòng nhất, phòng nhì, phòng 3, có đúng không? Có chứ, sao không có nữa. Ba cũng chồng nhiều lắm. Mấy người trẻ không hiểu hiểu cái pháp này. Cái truyền thống Việt Nam mình hay lắm. Cái này là cái tinh hoa của bên bên cái nghề văn hóa Á Châu của mình. Ngày 5 tuổi gả kiếm vợ cho con. À. Tôi cười lắm, thằng con nít này mới 15 tuổi nó nói, không, con muốn xuất gia thôi. Quý vị tưởng tượng như coi. Quý vị tưởng tượng như coi, sống trong vinh, trong xa hoa như vậy mà không thích, thích xuất gia thôi. Nhau với nhau thôi. Bây giờ quý vị hiểu tại sao quý vị không muốn xuất gia không? Không đủ phước. Phước mà giàu quá, không thèm tiền nó luôn. Bỏ, chế, xuất gia ngon hơn. Phước nhiều lắm bác ơi, không dễ đâu. Thằng 15 tuổi nó phước nhiều đến độ nó muốn xuất gia thôi. À. Nó dài mày đang từng nhắc về cái phước. Ba mẹ cha mẹ không chịu. Nhất định đòi đòi cưới vợ cho. 15 tuổi mà khôn vậy sợ, thằng nhóc là nó khôn vậy sợ. À. Mới dù cha nó, mẹ nó. Thôi. Ok. Cưới vợ thì cưới vợ, nhưng đều con chỉ cưới người đàn bà nào mà có phá, mà có hào quang màu vàng, con mới cưới. À, nghĩ là ai trước giờ 15 tuổi nhìn có người phụ nữ nào mà có lưng, có thân nó có vàng, có ánh sáng đâu. À, nó khôn lắm. Nó là chưa bao giờ đọc sách, chưa bao giờ nghiên cứu internet chỗ nào mà có người đàn bà nào mà có hào quang màu vàng. Thành bây giờ đòi mà bỏ cưới bà vợ một người phụ nữ có hào quang màu vàng thì kiếm ra thì mới khoái cưới. À, 15 tuổi nó khôn như vậy đó. Ông Trọc Phú này á, trước giờ muốn gì được đấy, chưa bao giờ bị từ chối gì hết, chưa bao giờ trên cuộc đời hết. Thầy ông nói ok, đồng ý. Thành gọi tuyên bố hết tất cả khắp thế giới, là tôi muốn kiếm một người đàn một phụ nữ một cái thân nó phát màu vàng, vào quang màu vàng. Họ mới chế ra một cái phương tiện, họ dựng một cái tượng thần lên. Thành tới đó mà lạy cái tượng đó thì mình sẽ trồng cái phước để sau này cưới chồng rất là giàu có. Thành nó khéo léo dễ sợ lắm. Tất cả người phụ nữ ở xứ đó, ở cái cõi đó, ai cũng sắp hàng tới đó để mà lạy cái thần đó, để kiếm muộn chồng. Tất cả người phụ nữ đều tới đó để mà lạy tượng hết. Thành họ biết gặp hết tất cả người phụ nữ. Ngay có cái thần có màu phát màu vàng hết đó, hào quang màu vàng hết đó. Rồi một ngày kia có một người phụ nữ tới lạy cái tượng đó. Đó. Thấy cái người này thần có cái hào quang màu vàng. Họ mừng quá, đánh liền về. Lập tức báo tin cho bên kia tới, à, cái ông Trọc Phú tới, có cái người có người có người mà cái thân có màu vàng rồi. À, lập tức chạy tới. Người nó sao đẹp dễ sợ. Thân đó không phải có màu vàng không mà đẹp, đẹp không thể tưởng được. Kiếm được con dâu rồi. Mừng quá. Chở bà về ngay. Thì về chở cô gái nó về nhà, à, ra mắt người con tức này, đây là vợ của con. À, người mẹ thì người cha tin tưởng lắm, người mẹ thì còn đa nghi, thế nên không chưa chắc xong đâu, tại vì cái thằng đó tôi biết tính nó mà nó một khi nó quyết định rồi nó không chịu đâu, tôi nghĩ nó không chịu đâu. Bà vợ nói là tôi biết tính con trai tôi, mẹ đẻ con tôi biết là tính nó rồi, nó mà quyết định rồi là không cách nào nó cưới vợ đâu, chắc chắc cái chuyện này sẽ xong. Gì lại luôn xảy ra, Cái người con trai 15 tuổi thấy cái cô đó đồng ý cưới ngay lập tức. Đó, tình yêu chân thật như vậy đó quý vị. Thấy một cái tình thương 91 kiếp nó dậy lên ngay lập tức. Dễ sợ không? Gặp một cái là thương nhau ngay lập tức. Tính xét cái ghi tính xét ai tình hả? À. Xét ai tình. Bác tới hương ngày này nghe toàn chuyện tình yêu thương không? Bác rầu dễ sợ. Anh trời ơi sao Phật giáo toàn yêu thương không? Tình yêu nó đặc biệt dễ sợ. Gặp phải thương nhau. Thương, thương cách kỳ lạ. Cưới nhau ngay lập tức. À, cưới là cưới thôi đó nghe. Thương là thương thôi đó nghe. Cưới cưới không có lộn xộn với nhau. À, một người ngủ một phòng. Tối nào cha mẹ cũng bắt cũng nhòm nó coi tụi nó làm gì ấy. Khám phá ra tối là từ giã cha mẹ rồi là về mọi người đóng cửa lại, khóa cửa lại, không có gặp nhau. Cha con cha mình bất mãn, vào sai ngày hôm sau, sai đầy tớ ra đập tan một cái phòng, chỉ còn là một cái phòng thôi. Sẽ khổ chứ sao quý vị thấy, quý vị người nào mà có cha mẹ thấy cái tâm mình cha mẹ khổ. Bác đồng ý không? Mình cái tâm mình có những cái khổ tâm mà con cái mình hiểu được. À, không có chỗ, phải ngủ chung một phòng. À, kể chuyện tình yêu với cô này, cô đơ đơ đơ. À, nếu cặp vợ chồng này bỏ quýt dài, móng tay nhỏ. À, cái cặp vợ chồng nó cũng kỳ, nó quỷ quái lắm. Nói, à, sống là sống chung phòng nhưng đều không sống chung giường. À, họ thay phiên nhau mà ngủ. Một người á thì ngồi luyện thiền. Tôi nghĩ hồi đó họ niệm Phật thiền đó. Một người thì tu luyện, người kia thì ngủ. Họ thay phiên nhau, một người ngủ thì người kia tu, người kia tu thì người mình ngủ thì người khác tu. Thành một người ngủ trên cái giường thôi. Thấy hay dễ sợ không? Nó ngồi đó bữa ngày kia ca diếp, nó ngồi luyện, bỗng nhiên nghe động tĩnh, nhìn xuống thấy con rắn nó bò vào phòng. Thành ra bà vợ bà xã mà ha ca diếp mới đang ngủ thì trong lúc ngủ thì không để ý, thành duỗi cái tay ra, cái tay nó lò ra, nó thòng ra ngoài cái giường. Cà diếp thấy con rắn nó bò tới, cái tay nó lòi ra. Cà diếp mới nói, úi, không xong rồi. Cà diếp mày muốn cứu vợ mình. Làm cái gì? Lấy áo, quấn hai tay lại. Hai tay, nhớ không? Hai tay là bịt vải rồi nghe chưa? Hai tay bịt vải rồi. Mới thò tay qua, lấy tay nhẹ nhẹ, kéo tay vợ mình nhẹ nhẹ, kéo cái tay, đẩy cái tay lại, kéo tay lại, để vào trong giường. Hai tay nhẹ nhẹ, đi từng bước. Thấy tình tứ như vậy đó. Cái tình thương này người ta là không phải chuyện tình dục. Tình thương là tình thương, thương một cách lạ lùng, thương vợ, đòi, cầm tay rất nhẹ nhàng, để từng ly từng tí, để đẩy tay về lại, vào trong giường lại. Tôi mới diễn tả cái gì một cái cách diễn tả tình yêu mình đó bằng cách cái nhẹ nhàng, cái ý tứ. Bên phụ nữ có ai biết chuyện này? Lúc trước tôi nói một cái đệ tử tôi nói là quý vị không biết đụng, không biết rờ người ta. Ngày nay nó vẫn chưa biết như thế. Tại chưa ghi dạy cái pháp đó. Phải nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng đẩy khắp tay vào cái giường này. Nhẹ nhàng với vợ mình như vậy đó. Sắp xong rồi ấy, thì bà Phùng Nhất, bà mở mắt ra, bà thức tỉnh lại. Bà nói, bà dậy này, bà nói, ui, tại sao ông rờ tôi? Tưởng mình đồng ý với nhau rồi mà. Thì người chồng ấy, ca diếp ấy, mới nói cho bà Phùng Nhất của mình ấy, nói là Tôi không có ý tâm bậy đâu, tại tôi thấy con rắn nó vào, tôi cái tay nó hở ra mà không không đẩy tay vào cái giường thì con rắn nó sẽ cắn. Tôi đang cứu bà. Bà vợ bà nói, nếu như mà tôi bị con rắn cắn thì cái nửa thân tôi mới chết rồi. Nhưng đều trượng phu mà đụng tôi là tôi sẽ bị đọa xuống địa ngục. Lật đật chạy ra cái phòng tắm, hai cặp vợ chồng, hai người luôn nha, hai người dành một cái phòng tắm kỳ cọ thân hình mình để mà rửa cái dơ bẩn mà mới đụng nhau. Thấy mà chán, chán nản cuộc đời này, cuộc đời này không có gì xứng đáng để mà sống hết. 128, hai cặp vợ chồng không hẹn mà cùng nhau tới trước mặt trước phòng của cha mẹ mình, quỳ xuống xin phép cha mình xuất gia. 15 tuổi mới cưới nhau, xuất gia, đòi xuất gia. Cha mẹ nói gì, cha mẹ nói gì nói dùng thương con nhé, sợ con một khi con mình quyết định như vậy rồi thì cho phép. Hai cái cặp này á đều cùng xuất gia với nhau, kiếm ra Phật Thích Ca Mâu Ni, tới gặp đó xin Phật để mà y chỉ, để mà học, để mà tu học. Thì Phật chấp nhận và từ từ hai cặp vợ chồng nào đều đắc được tứ quả A La Hán. Ai có ý kiến anh thắc mắc gì không? Đây là cuộc đời của ngài Ma Ca Diếp đó. Cái tâm của ngài á nó rất là kiên cố và trong sạch như là ngọc vậy đó. Thân và mặt á thì màu vàng, có cái ánh sáng màu vàng. Đẹp, đẹp trai dễ sợ lắm, đẹp trai đẹp gái dễ sợ lắm. Khó ai mà so sánh với người này. Cái thiểu dục, cái tri thức của cái cặp này rất rất là đặc biệt. Bây giờ ngài vẫn chưa nhập niết bàn nơi. Sau mấy ngàn năm Phật đã xuất gia rồi, đã nhập dịch rồi mà ngài vẫn còn ở cái cõi mình. Đang ngồi thiền đó, tu thiền ở bên cái ngọn núi Chân Gà của bên biển Vân Nam của bên Tàu đó. Kê Túc đó, Kê Túc, núi Kê Túc là Chân Gà đó, Kê là gà, Túc là chân. Đang đợi ngài Di Lặc Bồ Tát xuất hiện ra thành Phật. Thành lúc đó sẽ tới gặp ngài Di Lặc, trình cho ngài cái y của ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, với là cái bát của ngài Thích Ca Mâu Ni. Cái bát là cái bát mà làm bằng đá mà được Tứ Thiên Vương cúng cho ngài đó. Lúc ngài Phật thành Phật á là Tứ Thiên Vương tới cúng cho ngài cái bát đó bằng đá. Bởi vậy bên Phật giáo mình á có một cái truyền thống này, người xuất gia cái bát của người xuất gia, người tăng ni không được làm bằng đá. Có cái bát của Phật mới làm bằng đá thôi, còn cái người tỳ kheo ni không được làm cái tô bằng đá. Thành cái vị mà cúng tô cho tăng ni thì không được làm bằng đá, muốn cái vị phí của uổng. Thấy không? Sanh được. Sanh là ceramic chứ phải nè. Men đó, tức là thế được, đá thì không được. Sanh là một cái lò bột, nó nấu lên, nó không phải là đá. Nó từ đá ra như thế, nó đánh đá thành bột, xong nó nấu lên, nó nung lên. Còn cái đá này là họ đẽo cái đá đó. Không được làm bằng gỗ, không được làm bằng đá. Cái bát của người xuất gia chỉ làm hoặc bằng sành, hoặc là làm bằng sắt. Lúc mà ngài mà trình cho ngài Di Lặc Bồ Tát y cái bát của Phật Thích Ca thì công việc ngài sẽ xong, ngài sẽ rời cái cõi này. con nhé. Cứu được ngài thì lại được, đừng ai đâu cho gặp đâu. Mấy ngày đó mà những thánh nhân mà không muốn mình gặp, không cách nào mình gặp họ được hết, khó lắm. Vợ của ông ấy, thành ra là một tỳ kheo ni tên là Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni. Ai thắc mắc gì không? Ngài nói tiếp cái sự tích của ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp rất là quan trọng, tại vì ngài là sơ tổ. Cái truyền thống này, cái dòng chính của Đại Thừa. Quý vị tới cái chùa mà báo ân, không biết học cái pháp gì không biết, mà tới cái chùa mà mấy quý vị tổ sư này là pháp Đại Thừa, nó quan trọng như vậy. Bởi cái cá nhân tôi, bất cứ chuyện gì xảy ra nữa trong tương lai, bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, thì cái cá nhân tôi muốn ủng hộ cái nhóm chính đó, bên cái đó chánh pháp, mình phải ủng hộ họ, phải trước chúng tôi. Tại cái đó là cái rường cột của cái Đại Thừa. Chúng tôi học pháp từ đó ra. Thằng ngày Ca Diếp, ngày đầu tiên, cái tổ đầu tiên của cái dòng của mình, dòng Phật pháp Đại Thừa. Ngày nhị tổ là ngày Ananda. Người cuối cùng mình biết được là ngài Tiến Hóa. Thằng ngài Tiến Hóa đã truyền cái pháp ngài cho người nhị tổ ở xứ này rồi. Và ngày hôm nay được cái duyên là cái lễ tắm Phật, cái pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni, là thầy của chúng mình tất cả. Mình tôi tuyên bố rằng tôi nói cái gì biết rằng là cái tổ mà cuối cùng mà mình biết được là tổ ngài Tiên Hóa của cái chánh pháp đó, là ngài Tiên Hóa. Bây giờ ngài Tiên Hóa đã chọn người nhị tổ rồi, thì tôi cam đoan cái gì đó, người nhị tổ này đang âm thầm hoạt động. À, tôi ngày hôm nay nhân cái duyên của cái lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi tuyên bố rằng cá nhân tôi, thằng nhóc này, Vĩnh Hóa này cũng sẽ nổ tâm, cố gắng hết sức để giúp đỡ nhị tổ. Tại tôi hiểu cái sự quan trọng của cái chính pháp, của dòng đó. Cái dòng quá quan trọng đi. Mình là Phật tử, mình phải giúp. Họ chưa chắc là giỏi nhất, nhưng đều họ đấy, cái dòng mà họ có trách nhiệm rất là lớn. Mặc dù họ chưa chắc là giỏi nhất, họ chưa chắc là có tài năng nhất, nhưng đều cái trọng trách họ nó quá lớn đi, và cái tương lai của Phật pháp là trong tay, bằng tay của họ. Thành ra mình là người Phật tử phải ủng hộ họ, phải giúp đỡ cho họ. Cho đến khi mà ngài nhị tổ mới từ lộ tung tích ra, thì từ khi mà ngài nhị tổ mà lộ dạng ra thì mình phải nên ủng hộ cho cái đạo tràng của ngài Tiên Hóa. Đó là người tổ mà cuối cùng mình biết được. Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Ngày hôm nay mình học có cái cơ hội để mình tu luyện và mình học pháp Đại Thừa, là mình học cái gốc đó, là từ gốc ngài Tiên Hóa ra đó. Tâm tôi khi nào tôi biết ơn cái chuyện đó. Tại sao ngài Ca Diếp thành sơ tổ? Một thời đó Phật Thích Ca đang giảng pháp, đang nói pháp, đang thuyết pháp ở núi Linh Thú. Nhớ cái ông vua Phạm Thiên Vương không? À, thời xưa nó hay lắm, có truyền thống hay lắm. Rồi tới cúng cái hoa cái đã. Hoa sen cái đã, xong rồi đẩy xuống là như vậy này.
Thời xưa nó ngẩn dễ sợ không? Ông vua trời này tới quỳ xuống như mày cái Phật tự động lọt tọt tới một cái lưng người ta vậy.
Thấy rõ chưa? Quý vị muốn cúng cái pháp tòa đó, không cần phải tốn tiền để mà đi mua vàng, mua bạc, mua gỗ hương đàn để mà cúng, cúng cái thần là cao nhất. Học pháp tôi rẻ tiền lắm. Phật á, nó cầm cái hoa này, dở lên cái hoa này, cho cái cho đại chúng coi, đại chúng toàn là trời với người với Bồ Tát với là A La Hán, Bích Chi Phật đầy hết, dở lên hoa này. Trong nhóm đó một người duy nhất có một cái phản ứng thôi, mỉm ngài mỉm cười tí xíu thôi. Phật biết, cái vị biết không, mắt tôi nó yếu dễ sợ, giờ bác mà ngồi bác nhất cái môi một cái tôi không biết nữa, tôi nhìn ra nữa. Đằng này trong một vạn người đó, 100, 1 triệu người ngồi nghe Phật giảng, một người duy nhất trong 1 triệu, một vạn, trăm triệu người đó nhất cái môi một cái Phật này biết ngay lập tức, dễ sợ, thần thông Phật dễ sợ. Phật mới tuyên bố ngay, tôi có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn. Phật mới tuyên bố ngay là cái pháp môn mà dùng tâm, dĩ tâm, ấn tâm, truyền cái đó nó bằng cách tâm ấn đó, để truyền lại cho ngài Ma Ha Ca Diếp. Nói cách khác, ngài Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó chứng nhận rằng ngài Ma Ha Ca Diếp là người tổ đầu tiên của cái dòng đại thừa. Tới mới gặp Phật á, lúc đó ngài đã được 160 tuổi rồi. Rồi, ngài là đệ nhất thần thông, đệ nhất về Đầu Đà. Hành Đầu Đà. Hành Đầu Đà là cái gì? 130. Hành Đầu Đà nó có 3, có 12 pháp môn. Áo rách, mặc áo rách. Cái áo này tôi á, y này á, là từ người thợ may bên Đài Loan may. Hồi trước không có được như vậy đâu. Bây giờ mình giàu mình sang. Mình sung sướng. Mấy cô này mặc áo toàn có thợ may không à. Hồi xưa đó, mấy cái quý vị tỳ kheo á, đời của Phật á, muốn áo á, thì phải ra ngoài cái thùng rác á, lượm mấy cái áo, mấy cái giải rách. Đem về, rửa. Mình biết cái vải nó sạch hay là dơ, thành rửa cho nó sạch. Xong rồi vá lại. Rồi vá lại với nhau, thành làm một cái y. Nói cách khác, ngài Ca Diếp không bao giờ mặc cái đồ như vậy. Mấy cái đồ như vậy cho tụi nghèo như tụi tôi mới mặc thôi. Mấy người mà ta giàu, phước ta giàu, không bao giờ mặc mấy cái đồ này hết. Đừng có nhìn, quý vị đừng có nhìn mấy cái áo mà cái màu nó đẹp, mấy cái vẻ sang trọng, mấy cái này cho người nhà nghèo thôi. Mấy người thiệt sự người ta mà phước ta lớn, đại có đức, phước đức, ta không thèm mặc cái đồ sang như vậy đâu. Pháp thứ nhì, họ không có áo quần, không có mặc áo này đâu. Mấy ngày đó, 3 cái y thôi. Áo họ chỉ có chừng này thôi. Không bao giờ nấu cho mình ăn hết, tự nấu cho mình ăn hết. Chiên xin thôi, và cho gì mình ăn này. Chẳng như không biết quý sư cô sao, như lâu lâu tôi thèm ăn chẳng như mì quái. Mình ra mình mua cái mì quái này mình để nó mình đốt nấu nước sôi lên, xong rồi mình thả cái mì quái, bỏ cái bao bông ngọt đó, mình xé nó ra, mình thả vào cái nước uống. Tức là mình có quyền, thời buổi mình có quyền nấu, tự nấu được. Bên thời ngày cái Hành Đầu Đà nó không được nấu. Thành ra mình bớt cái lòng tham ăn đi. Mấy thầy mấy cô thích ăn mì gói, có đúng không con? Đúng không? Nó thiệt đi. Có không? Thích ăn mì gói không? Thích tim hồ. Cô có nhớ bữa trước mình tới thăm Hòa Thượng, biết Hòa Thượng nhớ gì không? Lúc mà qua Mỹ đó, ông làm cái gì? Ông nói là nấu ăn á, thì nấu ăn có cơm, có mì. Để có quan trọng là gì? Là bột ngọt. Cho thầy tu ăn mà cho bột ngọt là hạnh phúc lắm rồi. Mấy thầy mấy cô thích ăn bột ngọt chứ sợ lắm. Phải không? Việt Nam. Có không? Bên kia mình nghèo, nhiều khi mình có đồ ăn mà để bột ngọt đủ ngon nữa. Ai cũng bị lụng bao tử hết. Cái bột ngọt đó, nó đài tai hại. Nó đầu độc, thuốc độc đó. Thành nấu ăn ở nhà cái gì? Tôi khuyên mấy ông về nhà nói cho quý phòng nhất, cái phòng nhì đừng có nấu bột ngọt, tội nghiệp. Nhất những bà phòng nhì đó, nấu bột ngọt là mình phiền lắm. Không có tự nấu đấy. Hồi đó là họ đi khất thực như vậy là đi 7 ngày 7 nhà thôi.
cái chỗ này, bây giờ thời buổi này tôi mà đi khất thực á, tôi mà đi khất thực á, cá nhân tôi thấy khất thực á, mà tới nhà Kim mà Kim cho đồ ăn mà thấy dở, đổ thùng rác, qua nhà khác tiếp tục cho. Còn cái khất thực này là không, cái đầu đà là không được. Bảy nhà liên tiếp ta cho gì mình ăn đấy. Mà nếu bảy nhà mà không, người ta không cúng cho mình á, thì mình về mình nhìn đói. nhiều khi có người người ta không biết mình, ta đuổi chó mới ra. Ở trong chùa này, cách cái chùa này khoảng như là ba cái nhà, có cái nhà nó có nuôi hai con chó. Khi mà tôi tới đây chùa này, tôi nhất định tôi quyết định là tôi mình khất thực không bao giờ tôi về cái phía đó hết. Mất một cái nhà thiền lắm, chó nó ra nó sủa, nó cắn, nó hai con chó đi ngang, khi nào đi ngang nó cũng sủa mình hết đó. Ngày đó mình đi bảy nhà liên tiếp mà không ai cúng mình nhìn đói. Người khác cái tô cái bát mình như vậy mà tới nhà đó mà cho mà đầy bát, mình phải ngừng lại, khổ như vậy đó. Tại tới nhà thứ tư mình biết cái nhà đó sẽ có chả giò nó ngon dễ sợ. Mình biết bà đang đợi mình đó, bà đang đứng cửa mà đợi mình đó. Lắc đầu thôi. Khổ như vậy quý vị. Tôi mà đi mà khất thực á, bao giờ tôi có đem cái túi ni lông hết á. Nó hỏi, nó bắt lý tôi. Hỏi lỡ mà nó cúng mình thịt sao? Tôi nói thì thầy thì nó thực hiện, lỡ mình ăn sao bây giờ. Chẳng hạn như cô hỏi bắt lý tôi, có nói trường hợp người ta cúng thịt thì sao? Tôi nói là cúng thịt á, thì mình mặc dầu Phật á không cấm mình ăn thịt. Phật mình cho phép mình ăn thịt như thường. Có những cái loại gọi là tình thịt mình có thể ăn được, nhưng đều bên đại thừa chúng tôi thì nếu mà cúng đồ cúng mà có thịt hoặc là có hành có tỏi này nọ, tại quý vị không biết mà chúng tôi biết được thì chúng tôi không ăn. Thì ngày đó mà khi mà đem cái tô đó về bát về mà ngửi trong này có cái mùi hành của tỏi cái này nọ thì ngày đó mình nhịn đói, mình cho súc sanh ăn hoặc cho người khác ăn. Thứ năm, ngày ăn một bữa ăn ở ngò thôi, sau ngò mình không ăn nữa. Kiết lượng thực có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ăn bớt một tí. Cái pháp này nó hay dễ sợ, ăn bớt một tí. Lúc cái khóa mà thiền thất của mình á, mấy cái thất mình á, mình khuyên những cái thiền thất á, khuyên người ta ăn ớt bớt một tí. Lúc mình luyện, tu luyện, ăn bớt một tí, công phu nó lên lè dễ sợ. Quý sư cô biết không? Mình đang tu luyện, mà ăn bớt một tí, công phu nó tăng lè hơn. Tôi nói quý vị biết cái bí mật của tu luyện đó. Mấy cái pháp nó có ý nghĩa dễ sợ lắm. Tại nó giúp mình tu, chứ không phải là chuyện tầm bậy đâu. Phật mà chế mấy tổ sư Phật chế mấy cái pháp này, toàn là để giúp mình tu hành hết. Bởi vậy, cái hành đầu đà này, một cái hành rất là đặc biệt. Pháp môn rất rất là đặc biệt, quý vị không hiểu được. Thứ bảy, quá ngọ thì không uống nước, chỉ uống nước thôi, uống trà không uống nữa. Hoàn toàn nếu khát nước chỉ uống nước thôi. Chắc chắn họ không ăn buổi tối. Lấy số 8. Đã. Ở trong cái chỗ tịch tình. Tịch tình là cái chỗ mà nó vắng mà nó không có ồn ào, nó yên tĩnh. Họ ở mấy chỗ đó thôi. Thứ 9, ở nơi thân cây, dưới ngủ dưới thân cây thôi, ngồi trời dưới thân cây á, ngủ hai đêm thôi, xong rồi mình dời đi. Lần đêm thứ ba là tạo cái sự chấp trước, thành mình phải dời đi, dễ sợ nhé. Ngay mình chấp trước cái chỗ cái thân cây đó mình cũng được. Tu không được chấp vào cái chỗ mình ở. Thứ 10, ở dưới trời, không có gì trên đầu mình á. Ở trong nghĩa địa, ai dám ở nghĩa địa không? Bên Đà Loan á, tôi gặp nhiều người xuất gia ở trong nghĩa địa, trong bên ngoài có vẻ bình thường thôi. Hơi khùng khùng.
Tại sao vậy? Không phải là tại người Đài Loan, hoặc là người Tàu, hoặc là người Việt Nam. Nghĩa địa là chỗ tụi ma quỷ nó ở. Họ thích tới mấy chỗ nghĩa địa. Ngoài tay mặt kim tay mặt. Không bao giờ tôi thấy nghĩa địa đâu. Vào nghĩa địa là vào chỗ quỷ của ma của quỷ. Có ai làm nghề chôn cất không? Mấy cái chỗ mà nhà còn á, ma quỷ đó cũng nhiều lắm. À, mấy cái chỗ đó chỗ khu ma quỷ, không nên tới mấy chỗ đó, không tốt. Đừng được dẫn con nít tới. Tới mà nó nhập. Thành hai cái người mà xuất gia tôi gặp bên Đài Loan á, nó khùng khùng bị quỷ nhập. Dễ sợ không? À, có người đệ tử tôi á, thích tới nghĩa địa, tới nghĩa địa thích dễ sợ. Xong rồi tu một thời gian 2 năm rồi, cái mọi như nói tới thang tôi nói thầy buồn sao con cứ khóc hoài, đụng với con khóc. Tôi nhìn tôi nói khóc có lý do, muốn tôi giải hay là tự giải đó. Tôi nói thầy giải đi chứ, nó nói thầy giải đi. Tôi nói nếu mà thầy giải cho con á thì thầy giải một cái chuyện này thôi, mà con sẽ không hiểu tại sao cái nguyên nhân sau đó, tụi con tự giải đi á thì sau này mới hiểu được. Cái trình độ đó phải tự giải chứ không thể bắt tôi giải được. Nó bị vây, thành nó phải thấy cái quân nó mới gỡ được, chứ còn gỡ từng đứa nó vô ích. Ở nghĩa địa tôi cũng khuyên cái viện nên ở nghĩa địa, nhất con nít đó đừng cho nó tới nghĩa địa. Đừng đem con nít tới cái nghĩa địa, đừng đem con nít tới cái chỗ nhà quan, tại đứa con nít nó chưa đủ sức, bị nhập bậy bạ tung lum mà ráng mà chịu. Người lớn đã không đủ sức mà đem nít tới để cho nó làm thịt. Chuyện dài. Tại sao hai người xuất gia, cái pháp này là pháp ở trong 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 nghĩa địa, mà có hai người xuất gia ở trong nghĩa địa là bị hại, mà người này mà vẫn có pháp là đầu đà là phải ở trong nghĩa địa. Tại sao vậy sư cô? Cái lời khi mà trong nghĩa địa là mình chỗ nó dễ sợ. Tôi cam đoan quý vị, tới nghĩa địa ở lại đêm á, khi mà tới ban ngày nó còn vui, nó còn đẹp. Ban đêm á, nó đi đâu nó toàn quỷ, toàn ma không. Bởi vì quý vị hiểu, mấy cái nghĩa địa ban đêm nó đóng cửa đang đưa cho mình vào đó, đúng không? Chàng vàng nó đóng lại. Khi mới biết chuyện đó không? Buổi tối không được vào nghĩa địa. À, không cho vào. Thà họ biết mình vào mình sẽ bị hại. Cái lời mà ngồi trong nghĩa địa là mình quán được thấy cái vô thường, mình sợ với sợ lắm. Thành ra mình vào đó mình không dám ngủ, phải lo tu tinh tấn, mình lo tu hành để mình thủ thân. Lúc nào mình cũng thủ thân hết đó. Thì như vậy mình tu mình tiến bộ lẹ. Cái khổ như vậy nè. Vào địa nghĩa địa là con quỷ nó sẽ nhập. Kim nói, không bao giờ tôi tới bằng đêm, không bao giờ, chết tôi cũng tới nữa. À, tại sao có cái pháp như vậy? Những cái người tu hành mà không đàng hoàng, chúng tôi gửi vào nghĩa địa ở bằng đêm. Phải pháp như vậy không? Phải không vậy không sư cô? Sư cô ghét ai đó? Cái người nào mình ghét đó? Bởi vì tụi nó không hiểu, ghét mình đánh đập người ta làm gì, mình ghét mình gửi nó vào nghĩa địa, khóa trong nghĩa địa ban đêm. Ngày hôm sau mình tới là mắt nó đi cứ nó cần đuổi nó nữa đâu. Dễ lắm, thảy vào nghĩa địa ban đêm là ngày hôm sau nó tới nó đi ngay, chịu không nổi nữa. Tại sao như vậy? Có pháp gì kỳ dữ vậy? Biết là nó chỗ tai hại như vậy, vẫn gửi người tới như vậy. Vẫn tới nhá mà tôi như thằng, tại sao như vậy? Muốn đuổi, các bạn nói cho mình muốn đuổi nó, mình gửi nó tới. Lần đầu mình gửi tới nghĩa địa, xong ngày hôm sau mình gửi tới nhà thương điên.
Tôi nói thiệt cái vị, bên Đài Loan gặp hai cái người mà xuất gia mà ở trong nghĩa địa đó. Tại sao họ ở nghĩa địa? Sư cô Huệ Hương có biết tại sao ở trong nghĩa địa không? Tại vì không ai nhận cho ở chùa hết đó. Họ khôn lắm, họ nói là đi kiếm chùa thì nó khó khăn dễ sợ lắm ha. Thành ra mình tớ vào nghĩa địa, thành mình vào chùa phải xin xỏ thầy, xin xỏ cô, rồi bắt thầy cô bắt làm việc này nọ, bắt ra các lá các vườn, rồi bắt trồng cây, trồng trọt này nọ. Thành bây giờ phiền phức quá đi, mình vào cái nghĩa địa mình tự làm chủ, đâu có ai có ở đó đâu, mình muốn làm gì làm. Họ vào ở năm này qua năm nọ. Họ tới chùa chơi, tại mấy cái lễ như tắm Phật ngày hôm nay mời họ tới chơi. Họ kỳ cục dễ sợ. Gặp họ mình biết là người này không có người này nó hơi kỳ quái lắm. Thành lý do họ ở đó tại họ muốn tu mà không có chỗ tu, thành vào đó mà tự sống thôi. À, đó là ngược hơn nữa, đó là cái pháp thứ 11 của cái hành đậu đá. Trật chỗ nào? Thôi cái hiểu, tu hành nó có cái lắc léo lắm. Đừng có nghĩ là mình đọc cuốn sách như vậy, nghe cái bài giảng kinh xong là cái đường 11, cái pháp 11, cái hành đậu đà này là mình ngồi vào nghĩa địa để mình ngồi mình tu. Là mình đang tu hành đậu đà mà. Thấy người nghệ sĩ ta giỏi dễ sợ, thấy ông trả lời sao? Thầy mình gửi tới. Hỏi ông tại sao không biết được cái này hay dữ vậy? Ông suy nghĩ ông ra. Ai đang ngồi đang gãi đầu, người nào muốn thò tay đang gãi đầu hay sao? Người nhất Mexico cũng nói, tại sao nhỉ? Cái mà quý vị phải để chú ý đến chỗ đó. Cái pháp đại thừa không phải cái gì nó biên xuống đâu. Cái pháp này mà cái pháp hành đầu đà này là từ ngài Thích Ca Mâu Ni truyền cho ngài Ma Ha Ca Diếp. Truyền rồi á, Phật mới có nói là lúc này là cái nhân nó chín rồi. Phải gửi ngài Ma Ca Diếp để tu hành đầu đà, được truyền cái pháp để mà tu, chứ đâu phải cầm cái pháp, đâu phải tu, đâu phải cầm cái sách đọc để mà tu đâu. Tu cầm sách mà đọc tu là chết. Đã nói cách khác, gặp người nào, người thầy nào, bất cứ người xuất gia tại gia mà nói là tôi nghiên cứu sách, là tôi nghiên cứu kỹ lắm, tôi có cái phương pháp này từ sách ra để tu hành, là chết. Nghe mấy người đó là chạy dài. Cái pháp nào phải được người thầy truyền, người thầy quyết định lúc đó là mình tới lúc mà mình tu cái pháp đó. Ừ. Thầy phải truyền mình tới lúc đó mình tu mình mới thành được. Chứ còn như người ta đó, mà cứ nói là vì nhân duyên thành mình có chỗ ở, mình tự vào nghỉ đi ở, mình cần cầu cảnh ai hết á. Mình đâu có sợ ai đâu, mình đâu có sợ ma đâu. Là không biết vào đó bị nó hãm, không biết. Cái khổ là như vậy nè, cái tai hại như vậy nè. Vào đó bị hãm hại mà không biết phải cần đi cầu cứu. Không cầu cứu không ai giúp đâu. 12. Ngủ không có nằm. Tại sao cái hành 11 á, là ở trong cái nghĩa địa là thiệt sự nó giúp cái sự lười biếng của mình. Ban đêm á, tụi ma quỷ nó hiện ra, nó làm tiếng động này, nó hiện ra hình cho mình coi nè. Tụi ma quỷ buổi sáng kể chuyện đó, là ma quỷ nó muốn hiện ra thân cái người rất phụ nữ rất là đẹp hiện ra cũng được, hoặc người thân người đàn ông rất là đẹp trai hiện ra cũng được, hoặc người hiện ra người thân người đàn ông rất là xấu xí hiện ra cũng được. Tụi nó có thần thông rất dễ dàng đối với nó. Cái thế giới nó huyền diệu như vậy. Có những khía cạnh cuộc đời mình không thấy, mình không biết được. Thì giờ nó hơi eo hẹp một tí, tại ngày nó hơi dài, thành ra mới ngừng lại ở đây. Rồi lần sau mình tiếp tục ở cái tấm 131. Có ai có cái thắc mắc cuối cùng gì không?